Kính thưa quý thính giả, mạng lưới Sài Gòn Echo xin hân hạnh giới thiệu chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương.
Tiếng Vọng Tình Thương là tiếng nói của những người Công giáo Việt Nam tin kính Thiên Chúa, thương yêu tha nhân và tha thiết với giáo hội, quê hương và dân tộc.
Chương trình phát thanh này được truyền đi trên hệ thống Internet để phổ biến tình thương và tin mừng phúc âm đi khắp mọi nơi trên thế giới.
Nắng Quy Nhơn, ấm lòng San Jose.
Sáng Chủ nhật, ngày 26 tháng 11 năm 2000, trời San Jose phủ đầy sương mù. Xe cộ di chuyển phải bật đèn mà vẫn tìm đường khó khăn. Chiếc dù khổng lồ dã chiến tại sân đền thánh Từ Đạo Việt Nam trên đường Singleton được kéo lên, báo hiệu một biến cố gì trọng đại sắp khởi diễn. Đúng vậy, trong phần mở đầu buổi phát thanh này, quý vị vừa nghe các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn hát chào mừng Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn, giám mục Quy Nhơn tại cơ sở Hội Đền Thánh Tử Đạo Việt Nam trên đường Singleton. Vào lúc 11 giờ sáng, chiếc xe chở Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn, giám mục Quy Nhơn tiến vào sân đền thánh. Một tràng pháo nổ giòn giã. Nắng ấm đột nhiên bắt đầu ló dạng trên bầu trời. Phải chăng đây là những tia nắng ấm từ miền đất Quy Nhơn tràn tới, đem lại hơi ấm và sức sống từ quê hương và giáo hội mẹ để sưởi ấm lòng những đứa con tha hương nơi xứ lạ quê người. Tiếng hoan hô Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn của MC Bùi Trung Luân vang dội trên loa phóng thanh giữa lúc Đức Cha được tiến sĩ Trần An Bài, Chủ tịch Hội Cộng đồng Công giáo Việt Nam, và ông Đinh Ngọc Long, Hội trưởng Hội Đền Thánh Từ Đạo Việt Nam, hướng dẫn vào trong nguyện đường.
Đức Cha Phêrô đang tiến vào đền thánh.
Hiện diện trong buổi tiếp đón Đức Giám mục Quy Nhơn, người ta nhận thấy có cha Phan Thế Lực, quản nhiệm Cộng đoàn Thánh Maria Goretti, cha Bùi Quốc Khánh, tuyên úy Bệnh viện Alexian Brothers, cha Nguyễn Văn Hoan, thầy Sáu Huỳnh Văn Ngọc, mẹ bề trên dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn Rosalind Liễu, bác sĩ Cai Văn Dung, Hội trưởng Hội Bình Định Quy Nhơn và rất đông các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn và giáo dân. Sau ít phút, Đức Cha và các quan khách thinh lặng cầu nguyện trước linh hài các thánh Từ Đạo Việt Nam. Tiến sĩ Trần An Bài đã đọc diễn văn chào mừng Đức Cha và quan khách. Ông nói:
Trọng kính Đức Cha, kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng con rất hân hoan được đón mừng Đức Cha đến đây thăm viếng cơ sở và nguyện đường này của chúng con. Đây là cơ sở chúng con đã tạo mãi vào năm 1982, đứng tên giáo phận San Jose dưới thời cha chánh xứ Nguyễn Văn Tịnh coi sóc cộng đồng chúng con. Cho đến năm 1988, do biến cố xin thành lập giáo xứ Việt Nam, cộng đồng chúng con phải mua lại cơ sở này của giáo phận San Jose. Và hiện giờ, sở hữu chủ trong bằng khoán là Hội Cộng đồng Công giáo Việt Nam. Và cơ sở được điều hành bởi Hội Đền Thánh Tử Đạo Việt Nam. Đây là hai hội tư do giáo dân chúng con thành lập hợp pháp theo luật lệ của chính phủ liên bang và tiểu bang California, Hoa Kỳ. Ngôi nhà thờ này cách đây 17 năm, Đức Giám mục Pierre Dumain, là Giám mục San Jose thời đó, đã đến thánh hiến vào ngày 27 tháng 2 năm 1983. Và từ đó đến nay vẫn được các giáo dân dùng làm nơi thờ phượng Thiên Chúa và tôn vinh các anh hùng tử đạo Việt Nam. Mỗi ngày hai lần, chúng con vẫn tụ họp tại đây để cầu nguyện và khấn xin. Rất nhiều ơn lạ đã được Chúa, Đức Mẹ và các thánh thương ban cho những người đến đây thành khẩn cầu xin. Cơ sở này hiện đang tôn kính linh hài của 87 trong số 117 hiển thánh tử đạo Việt Nam và nhiều kỷ vật từ nhiều nơi trên thế giới đã gửi về đây, như xiềng xích của các thánh hoặc là dây thừng đã từng thắt cổ các thánh, hiện đang được tôn vinh ở nơi đây. Và trong số 87 linh hài của các thánh có linh hài của thánh Andre Nguyễn Kim Thông, sinh quán ở Gò Thị, Quy Nhơn, cùng quê với Đức Cha. Cơ sở này cũng đang tôn kính mẫu gỗ mà Chúa Giêsu đã bị đóng đinh trên đó, do cha tổng quyền dòng Chúa Cứu Thế ở Roma gửi tặng cộng đồng chúng con. Cơ sở này cũng tôn kính bức tượng Đức Mẹ Fatima đã được làm phép vào đúng ngày 13 tháng 10 năm 1992 bởi Đức Tổng Giám mục Bồ Đào Nha Murillo Gouveia, chủ tế trong thánh lễ đại trào với 300.000 người tham dự. Và Đức Tổng Giám mục đã làm phép thánh tượng và viết giấy gửi tặng về cho cộng đồng của chúng con. Kính thưa Đức Cha, mới chỉ trong 3 tháng qua, chúng con được vinh dự đón tiếp 4 vị giám mục từ Việt Nam tới đây. Đó là Đức Cha Nicola Huỳnh Văn Nghi, Đức Cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang, Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, và hôm nay Đức Cha là vị thứ tư chúng con được hân hoan đón mừng. Mặc dù chúng con sống xa quê hương, xa giáo hội mẹ Việt Nam, nhưng lòng chúng con lúc nào cũng cố gắng bắc một nhịp cầu qua biển Thái Bình Dương để nhận hơi ấm và sức sống từ quê mẹ và từ giáo hội mẹ Việt Nam. Hàng ngày khi bước chân vào nguyện đường này, chúng con gặp lại hình ảnh của giáo hội mẹ Việt Nam qua linh hài của 87 vị hiển thánh Việt Nam. Đặc biệt và rất là đặc biệt, chúng con hiệp thông với giáo phận Quy Nhơn thân thương, vì tại đây có linh hài của thánh Andre Nguyễn Kim Thông, hiện đang được tôn vinh ở trong khung kính cùng với linh hài của các thánh. Rồi mỗi tuần chúng con đem con em đến đây để học giáo lý Việt ngữ. Chúng con nhìn thấy các thầy cô rất là trẻ. Chúng con nhớ đến thánh Andre Phú Yên, thầy giảng cũng quê ở Quy Nhơn, là người Việt Nam tử đạo đầu tiên năm 19 tuổi. Và giáo hội Việt Nam đã tôn vinh thánh Andre Phú Yên là quan thầy của các giáo lý viên. Thêm nữa, mỗi lần chúng con đến giáo xứ Santa Maria Goretti, chúng con gặp thấy các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn thật hiền hòa, dễ thương, dễ mến và rất đẹp. Hôm nay, trước sự hiện diện của Đức Cha và trước sự hiện diện của mẹ bề trên Rosalind Liễu, chúng con xin mượn lời của thi sĩ Hàn Mạc Tử từ Quy Nhơn. Ngày xưa, thi sĩ Hàn Mạc Tử đã ca tụng các nữ tu dòng Thánh Phanxicô. Thì ngày hôm nay, chúng con xin mượn lời đó để ca tụng các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn. Thi sĩ Hàn Mạc Tử đã nói như thế này: Tôi muốn trọn đời ngưỡng mộ vẻ trắng trong, tinh tuyền, nguồn tươi vui, ánh sáng. Vì tất cả đó là hình tượng của những tâm hồn thanh khiết. Kính thưa Đức Cha, chúng con xin Đức Cha thêm lời cầu nguyện cho cộng đồng dân Chúa tại San Jose này được biết đoàn kết và thương yêu nhau. Cho mọi gia đình Việt Nam tha hương cố gắng gìn giữ những đặc tính, những đặc thù của nền văn hóa Việt Nam. Và cho mỗi một người Việt Nam biết luôn noi gương các anh hùng tổ tiên tứ đại. Và đặc biệt cho duyên nợ của giáo phận Quy Nhơn và cộng đồng của chúng con mỗi ngày một thêm bền chặt. Chúng con xin cảm ơn Đức Cha và toàn thể quý vị.
Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn đã ứng khẩu đáp từ như sau:
Kính thưa quý cha, kính thưa tiến sĩ Trần An Bài, kính thưa quý tu sĩ nam nữ, bà con và tất cả anh chị em thân mến. Tôi rất xúc động và đứng trước một cái cử tọa như thế này. Và từ lâu tôi đã nghe sinh hoạt của người Công giáo Việt Nam tại hải ngoại, nhưng tôi thấy ngoài sức tưởng tượng của tôi, bởi vì trong cái hoàn cảnh khó khăn ngay từ buổi đầu tha hương, nhưng đến bây giờ mọi sự đã rất là ổn định và có khi còn phong phú hơn là ở quê nhà. Đó là một điều chúng ta phải cảm ơn Chúa. Cái điều thứ hai nữa là tôi gặp rất nhiều, ngay cả Đức Giáo Hoàng và nhiều giám mục khác ở ngoại quốc, tất cả đều đồng thanh cảm ơn Chúa và khen ngợi cộng đồng Việt Nam và hải ngoại có một cái đức tin vững mạnh và nhất là một cái truyền thống tốt đẹp của Việt Nam chúng ta. Tất cả chúng ta, những người Việt Nam ở hải ngoại đã làm giàu trong cái đất nước mà chúng ta định cư. Và mỗi người chúng ta có một cái lý do riêng để bỏ đất nước, xa lìa đất nước trong đau thương, trong khổ cực. Nhưng chắc chắn chúng ta phải tin rằng Chúa sai chúng ta đi. Bởi vì các nhà truyền giáo đã đi đến khắp nơi trên thế giới. Người Việt Nam ngày hôm nay giống như người Do Thái xưa. Ông Diaspora có nghĩa là có mặt khắp nơi. Chúng ta có mặt để đem đức tin và truyền thống dân tộc đến cho tha nhân. Đó là sứ mạng mà Thiên Chúa đã an bài. Đó là sứ mạng mà giáo hội muốn cho chúng ta làm việc. Hay nói một cách ngắn gọn, tôi xin mượn lời của một thánh giáo phụ đã nói rằng là Chúa chọn bạn ở đâu thì bạn phải đưa hòa ở đâu. Đó là điều mà chúng ta phải xác tín. Và chắc chắn quý vị tất cả đã làm như vậy. Từ linh mục đến giáo dân, từ những người già đến những người trẻ. Có một điều mà tôi băn khoăn là hiện nay có một cái ngăn cách nào đó giữa giới già và giới trẻ. Người già thì cứ ngồi nghĩ đến quê hương, nhớ nhung rồi không hội nhập được. Còn người trẻ thì hội nhập quá nhanh đến nỗi bỏ cả chồng của mình ở đằng sau. Cái điều đó không tốt. Cho nên tôi yêu cầu tất cả mọi bậc phụ huynh cũng như quý vị linh mục cũng như hết các tu sĩ làm sao để cho gắn liền nối kết hai cái thế hệ già trẻ đó, để cho người già vẫn luôn cảm thấy mình là cha ông bậc phụ huynh đang chăm sóc một cách tích cực hữu hiệu cho đàn con cháu của mình, và để cho những người cháu, người con cảm thấy rằng mình là con người Việt Nam hãnh diện điều đó mà không một chút mặc cảm nào để hội nhập vào cái nền văn hóa mới này. Nhắc đến Quy Nhơn thì hồi nãy tiến sĩ Trần Lan Bài cũng đã nói là quê hương của Trùm Cả An Lê Nguyễn Kim Thông, và tôi cũng được là cái hân hạnh là xuất thân từ cái nơi Gò Thị đó. Tại Gò Thị hôm nay được 3 giám mục và trên 20 linh mục, trên 60 bài sơ thầy dòng. Điều đó nói lên cái đất thánh đã trổ sinh được bao nhiêu cái ơn gọi như vậy. Và tại nơi đây, một vị thánh khác ở Quy Nhơn là Đức Giám Mục Kiêu Nô Thế. Ngài là giám mục thứ 20 của giáo phận Quy Nhơn. Ngài đã đặt tòa giám mục tại đây hầm trú 21 năm để rao giảng tin mừng qua cái sự trung gian của Trùm Cả An Lê Nguyễn Kim Thông và các linh mục thừa sai cũng như là các giáo lý viên. Ngài đã tập trung hơn 2.000 giáo lý viên để dạy dỗ và tung đi khắp miền Nam, từ sông Danh cho đến Campuchia, đến Lào, lên mớ đạo ở rừng núi Con Tum. Tất cả đều là do cái tài lãnh đạo và cái lòng đạo đức của Ngài. Và chúng những quý nhân lại được một cái hân hạnh nữa, một cái vinh dự nữa, đó là vừa rồi ngày 5 tháng 3, Đức Giáo Hoàng Gioan Paul đệ nhị đã cất nhắc thầy giảng André Phú Yên lên bậc chân phước. Thầy giảng André Phú Yên này đã tứ đạo cách đây gần 4 thế kỷ, đã bị quên lãng đi, hay là nói cách khác bị nhiều ngăn trở do thời cuộc, do con người, và cuối cùng đã được tôn vinh. Đức Giáo Hoàng trong buổi triều viết có nói vị thánh này rất là cổ xưa nhưng rất là hiện đại, bởi vì là bổn mạng của các giáo lý viên. Vào đạo lúc 15 tuổi, tử đạo lúc 19 tuổi. Trong vòng 4 năm mà thầy đã sống đức tin một cách vững mạnh, tuyên xưng đức tin một cách hùng mạnh, dũng cảm, để chúng ta thấy rằng Ngài trở nên một cái gương sáng cho tất cả mọi người. Nhưng mà cái lý do sâu xa André Phú Yên đã được như vậy là do một người mẹ đạo đức gương mẫu đã sẵn sàng giáo dục con mình theo cái truyền thống dân tộc cũng như theo cái tin mà bà lãnh nhận. Còn người thầy là cái yếu tố thứ hai, đó là Trần Alexander Roth, một người đã chủ trương hội nhập văn hóa từ rất sớm, mãi cho đến hôm nay bao nhiêu thế kỷ rồi mà giáo hội vẫn chưa tìm ra một cái phương án tốt đẹp để hội nhập văn hóa. Thì thời đó Alexander Roth đã dùng chữ quốc ngữ để đem cái ánh sáng của tin lên, và nhờ chữ quốc ngữ mà dân Việt Nam tiếp nhận nền văn minh mới rất là dễ dàng. Trong lúc đó các nước Á Châu muốn mà cũng không được. Và Ngài đã tổ chức cả nước trời như một đại gia đình của Á Đông. Nhờ đó mà những thành phần, những phần tử trong đại gia đình đó, từ các vị linh mục cho đến các chú, đều có một cái thuận tiện để sống đạo và tuyên xưng đức tin. Cha Alexander Roth được nêu danh như là một vị ân nhân số 1 ở Việt Nam, và điều đó là việc xứng đáng. Và Ngài không dạy học trò của mình những cái khoa học kỹ thuật, mà dạy học trò qua cái tư thương ngũ kinh nhân nghĩa lễ tri thức tất cả những điều đó. Cho nên là không rút quên được một vị tứ đạo đầu tiên của đất Việt Nam, đó là Hoàng Liệt Quyền. Hôm nay tôi đến đây để thăm và tôi thấy cơ sở này chắc chắn là trong quá khứ đã chiến đấu rất nhiều để tồn tại, và tồn tại một cách phồn vinh như thế này. Cảm ơn Chúa, và tôi có lời khen ngợi cái tinh thần quảng đại hy sinh, biết là khoan dung tha thứ, biết chấp nhận lẫn nhau, đó là một cái điều tốt. Hôm nay tôi cũng xin nhân danh giáo phận Quy Nhơn, trong cái kỳ bão lụt năm 1999 vừa qua, trung tâm này đã gửi 5.000 đô la để giúp đỡ chúng tôi. Đối với quý vị, có lẽ 5.000 đô la đó nó không to lắm, nhưng mà đối với chúng tôi đó là cả một cái gia tài. Bởi vì những người lũ lụt, những nạn nhân trong một đêm sáng dậy không còn nhà, không còn cửa, không còn con cái, không còn chồng vợ chứ nè, lũ lụt nó cướp đi họ rất nhiều, chỉ còn có bám lấy vào Chúa, bám lấy vào tình thương bác ái của tất cả, trong đó có quý vị. Nữa xin cảm ơn rất nhiều và nhân dân những người nghèo, tôi biết là những người nạn nhân đó, xin thành thật cảm ơn quý vị.
Trước khi ban phép lành, tôi xin có một vài lời nữa. Hồi nãy là tiến sĩ Trần Ân Bài có mượn thơ của Hàng Mật Tử để ca tụng chúc mừng các sơ. Tôi qua đây tôi cũng lấy làm hãnh diện vì có các sơ của Quy Nhơn làm việc ở đây. Các sơ ở đây có mặt cũng chỉ vì là phục vụ mà thôi. Nhưng mà một con én không thể làm một cái mùa xuân được, cho nên thành ra tôi xin gửi gắm lại cho quý vị tất cả, quý cha cũng như quý tu sĩ ở đây, cũng như quý ân nhân cũng như mọi người, để nâng đỡ các sơ trong cái công việc phục vụ của mình. Và tôi tin tưởng rằng với sự giúp đỡ của quý vị, các sơ sẽ sẵn sàng hy sinh và phục vụ tốt hơn. Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Sau khi ban phép lành cho giáo dân, Đức Cha được tiến sĩ Trần An Bài hướng dẫn đi thăm cơ sở và các di tích lịch sử của các thánh từ đạo Việt Nam, rồi tiến ra khu vực tiệc mừng do hai hội thân hữu Quy Nhơn và Đền Thánh Từ Đạo Việt Nam cùng phối hợp tổ chức. MC Nguyễn Sang của hội thân hữu Quy Nhơn đã giới thiệu giáo phận Quy Nhơn với các quan khách.
Kính thưa quý vị, Quy Nhơn là giáo phận đầu tiên ở đằng trong. Trải qua bao gian trầm của đất nước, Quy Nhơn đã sản sinh ra không biết bao nhiêu vị anh hùng tử đạo. Chắc quý vị không thể quên được giám mục Cô Ân Đất Thể, một ông trùm An Rê Năm Thuông, một thầy giảng An Rê Phú Yên, một liễu yếu đào tơ như bà Huỳnh Thị Lưu, một chúng sinh như Nguyễn Văn Tuyên. Họ đã hùng hồn minh chứng đức tin, đổ máu mình ra để minh chứng đức tin, và máu của các vị ấy đã đổ ra để cho chúng ta hưởng được ngày hôm nay một giáo phận Quy Nhơn cũng như toàn thể các giáo phận ở Việt Nam, một giáo hội Công giáo Việt Nam và giáo hội Công giáo ở hải ngoại. Hôm nay chúng ta được đón tiếp Đức Cha Quy Nhơn. Ngài không phải là vị thánh tứ đạo, nhưng trong hiện tại Ngài đã biết bao nhiêu gian truân Ngài đã thử thách. Và bây giờ chúng tôi xin trân trọng kính mời tiến sĩ Trần Ân Bài có mấy lời mở đầu.
Kính thưa Đức Cha và thưa quý vị, bữa tiệc ngày hôm nay được chuẩn bị do Hội Các Bà Mẹ Công giáo. Bình thường thì các bà chỉ có thể nuôi ăn cho độ 7 người ở trong gia đình. Nhưng mà hôm nay với một số thực khách đông đảo như thế này, thì đó là một cái sự cố gắng vượt bậc của các bà. Xin Đức Cha, quý cha và toàn thể quý tu sĩ nam nữ và các quan khách gửi đến các bà một lời cảm ơn bằng một tràng pháo tay. Lại nữa, việc tiếp tân trong bữa tiệc này do một nhóm bạn trẻ phụ trách. Những bạn trẻ này có bạn đang là sinh viên, nhưng mà có bạn đã tốt nghiệp đại học, có bạn đang là bác sĩ, có bạn đang là kỹ sư, có bạn đang là chỉ huy những cơ sở, những văn phòng thương mại rất là lớn. Nhưng mà ngày hôm nay, các bạn trẻ đó đã theo đúng phong tục của một gia đình Việt Nam là con cái phải đi cơm bưng nước rót cho ông bà, cho cha mẹ, cho các em, các cháu. Xin quý vị một tràng pháo tay cho các bạn trẻ đang đứng ở ngoài hành lang kia.
Thầy Phó Tế Huỳnh Văn Ngọc, đại diện Hội Thân Hữu Quy Nhơn chào mừng Đức Cha. Thầy nói:
San Jose còn có một mỹ danh khác là thung lũng tình yêu. Và chúng ta cũng đang sống trong mùa yêu thương. Nhờ việc Đức Cha đến đây mà chúng con có cơ hội quen biết nhau hơn giữa những người cùng chung một cội nguồn. Nhờ việc Đức Cha đến viếng thăm mà chúng con nối kết lại tình của người ra đi và những người còn ở lại. Khi về lại Việt Nam, xin Đức Cha chuyển lời chào thăm của chúng con đến quý cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo hữu ở bên quê nhà. Chúng con bái phục lòng can đảm, sự hy sinh của họ đã giữ vững đức tin trong một hoàn cảnh khó khăn dưới sự chân dứt khôn ngoan và can đảm của các đấng chủ chân mà Đức Cha là một. Chúng con xin kính chào Đức Cha, quý thân hữu và tất cả, xin kính chào.
Mẹ bề trên dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn ngỏ lời cảm ơn ban tổ chức đã tiếp đón Đức Cha Quy Nhơn rất trọng thể. Mẹ nói:
Kính thưa Đức Cha, kính thưa cha Lực, cha Hoang và cha Khánh và quý vị tu sĩ, kính thưa tiến sĩ Trần An Bài và quý ban đại diện cùng toàn thể anh chị em thân mến. Thật là cảm động. Hôm nay chúng tôi đến đây để đón tiếp cha của mình, Đức Cha của mình tại đây. Mặc dầu Đức Cha cũng ở với chúng tôi trong mấy ngày hôm nay thật ấm cúng, nhưng cái sự cảm động hôm nay là thấy mọi người giang cánh tay đón chúng tôi cũng như Đức Cha rất là ấm cúng và nhiệt tình. Xin hết lòng cảm ơn ban tổ chức đã quảng đại đối với Đức Cha và cộng đoàn của chúng tôi. Như Đức Cha nói, một con chim én không có thể làm mùa xuân, thì tôi cũng xin quý đại diện, quý cha và quý cộng đồng nâng đỡ, chia sẻ và giúp đỡ chúng tôi. Và mặc dầu quý vị đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, nhưng xin tiếp tục nâng đỡ chúng tôi trong cái cảnh hải ngoại này. Bởi vì dù sao đi nữa thì chúng tôi cũng thật là mới mẻ. Cộng đồng của chúng tôi cũng mới thành lập đây cách đây 11 năm. Chúng tôi hết lòng cảm ơn rất nhiều và xin Chúa trả ơn bồi hộ cho tất cả. Xin thành thật cảm ơn. Và đây chỉ là một phần của cộng đồng Chi Hoa Kỳ đến đây để cùng với cộng đồng ở đây để hân hoan chào mừng Đức Cha. Và chúng con xin một lần nữa chào mừng Đức Cha với tấm lòng của chúng con.